ký tại Kiên Giang của Nguyễn Trí Thiệp do Trần Lam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Năm em 22 tuổi, em phải vào bộ đội. Các lý do cần thiết cho hợp tác xã không giữ em được miễn. Nhưng lúc này em đã biết sống và có cách sống. Trong những năm thân cận với chủ tịch hợp tác xã, em đã học hỏi được nhiều mánh mung, bớt xén phân bón, thuốc trừ sâu, cân đo gian lận. Em cũng để dành được ít tiền. Gia đình em cũng tạm no. Vào lính dưới lý lịch, bố làm công an và thành phần ba đời bần nông cùng với 500 đồng bạc để giành được. Làm của hối lộ, em được đi học tài xế. Phải nhắc anh mới hiểu cái quan trọng của nghề lái xe ở miền Bắc. Trong khi hầu hết mọi người đi bộ hoặc đi xe đạp, mà mình ngồi trên xe hơi thì anh biết sẽ đủ mùi sung sướng. Dù là xe hơi nhà nước, xe hơi quân đội, anh cũng được sung sướng trọn vẹn. Lính xế không trực tiếp chiến đấu. Nếu anh biết sống thì anh chỉ chạy tuyến tiếp vận hàng hóa. Dĩ nhiên cũng có sợ bom Mỹ, như mọi người đều đương đầu với hiểm nguy, thì mình không ngại gì khi mình vẫn ưu tiên. Anh biết không, lính xế là ước mơ của bao nhiêu thanh niên miền Bắc. Làm vợ lính xế là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Thời buổi chiến tranh, chết chóc đói khổ, anh biết chỉ có lính xế mới có tiền và các quán hàng chui có đầy đủ phẩm chất. Phở có người lái, thịt gà, thịt lợn, chui đủ thứ, chứ không phải chỉ vào cửa hàng quốc doanh ăn phở không có thịt. Sau 18 tháng học ở trường dạy lái xe Đồng Đăng thì em tốt nghiệp. Anh thắc mắc, tại sao học tài xế phải 18 tháng? Đó cũng là kinh nghiệm sống để biết thêm cách sống. Nếu ban giám hiệu trường dạy lái xe không soạn một chương trình huấn luyện lâu dài, thì họ đâu có là đơn vị quan trọng, họ đâu có chỗ đứng trong bộ máy nhà nước. Anh biết là giám hiệu trường quân xa mang quân hàm thiếu tướng. Nếu cứ dài ba tuần hay nửa tháng là học xong bằng lái xe, thì nghề lính xế đâu có quý, và cái trường đào tạo lính xế đâu có quan trọng. Chỉ có việc ngồi trên mô hình xe bằng gỗ để tập dặn tay lái và đạp chân ga là đã 3 tháng học. Ra trường, đơn vị đầu tiên của em phụ trách chuyển quân từ Thanh Hóa vào đến Vinh. Công tác này thu lắm, nhất là lúc đó em còn trẻ. Các em gái thanh niên xung phong liên khu 4 mê lính xế miền Bắc. Em nào cũng thức năm bằng nhau như cưa, và cái đít bằng cái thúng cứ biếu một cái lô muối là anh tha hồ. Đơn vị đóng quân gần nhau, tối anh mò qua, ôm đứa này thì đứa khác giả đò ngủ, quay mặt qua hướng khác. Trên đường trở về đơn vị, em làm ăn bằng cách chở người qua giang. Nếu không lấy tiền thì tụi em được đền ơn bằng tình. Nói tóm lại tha hồ, sợ không có sức mà chơi. Em đâu có bám vào đơn vị chuyển quân mà sống được, dù sống vui như em đã kể. Vấn đề là phải làm ra tiền,
Có tiền, anh sẽ mua được nhiều thứ, kể cả sinh mạng của anh.
Em đã tốn cả 1.000 đồng để đổi từ đơn vị chuyển quân sang đơn vị chuyển dẫn hàng hóa.
Lộ trình từ Đồng Đăng về Hà Nội chở hàng viện trợ của Trung Quốc qua ngã Lạng Sơn, chuyên chở đủ thứ từ gạo, mì chín, tức là bột ngọt, thuốc tây.
Anh biết không, lần đầu tiên đem về nhà nửa bao gạo, mẹ em sung sướng thế nào không?
Suốt đời chưa bao giờ mẹ em có được một lúc gần 50 ký gạo.
Đó là em muốn mẹ em được hưởng cái cảm giác sung sướng vì no đủ, cho bỏ những lúc đói 2-3 ngày không có hộp cơm, chỉ ăn cháo nấu với cám và dây khoai như thức ăn của lợn.
Đem gạo về như vậy rất phiền, phải giấu giếm, nếu không thì lộ chuyện làm ăn. Dù gia đình em là công an, cũng được làng xã nể, vì em cũng là nơi quen biết. Nhưng từ đó về sau, em đem hàng đi bán lấy tiền.
Hàng ăn cắp thì bán cách nào cũng được. Đứa nào cũng là cơ sở cách mạng, đứa nào cũng miệng nói cách mạng, nhưng móc nối được lính xế tuôn hàng cho bán thì đứa nào cũng bí mật, giấu kín như là mèo giấu cứt. Vì đứa nào cũng hiểu rất rõ cái ăn nó quan trọng hơn đảng. Nếu nghe theo lời đảng, giữ sự trong sáng như con người của mắt thì có nước ăn cứt. Nói thì nói, mà làm thì cứ làm. Khi chưa có cơ hội làm thì cứ đem kinh điển của đảng ra tụng mỗi ngày, buộc tội đứa khác cũng dựa vào kinh điển, thúc đẩy đứa khác cũng dựa vào kinh điển. Nhưng cơ hội đến thì đứa nào cũng phải biết ôm lấy cái lợi. Em chở hàng thường thì đến trạm nghỉ Bắc Ninh, chúng em bán đồ ăn cắp. Đứa nào cũng làm ăn từ trên xuống dưới, cứ lấy bớt mỗi thùng mỗi ba một ít, rồi về thằng thủ kho nó chịu. Cứ theo dây chuyền như vậy, có thiệt hại đâu, ngoài mấy thằng lính ngoài chiến trường, mà lính thì sống nay chết mai, bữa đói bữa no. Có khi giặc tấn công cả 2-3 ngày không ăn là chuyện thường. Nếu không có đứa sẵn sàng khơi lên thì có ai mà biết? Có ai cần quan tâm khi cái chết nó quan trọng hơn? Mà có đứa nào chắc chắn được là ngày mai mình không bị bom dập nát?
Em cứ đưa hàng cho những bí thư xã, nó bán là ăn chắc. Nó vừa bảo vệ việc làm ăn của nó, vừa bảo vệ cho mình.
Lâu lâu, nó lại làm kiến nghị của nhân dân xã lên đơn vị trưởng, nói tốt cho đơn vị quân đội khi làm công tác chuyển vận đã được dân chúng mến mộ. Nó muốn giết gì thì giết nấy, quý hồ dẹn cả đô về, làm ăn tốt đẹp cả.
Nơi nào đơn vị dừng lâu, em cũng có đầu mối làm ăn và có gái.
Anh biết không, thằng cha bí thư xã Thanh Liêm ở Bắc Ninh có 2 đứa con gái mới lớn, em đều ngủ cả, mà hắn không dám nói vì sợ mất mối mì chính, tức là bột ngọt của em đưa hắn bán.
Trên đường từ Hải Phòng về thì tại Hải Hưng em có một trạm do 2 chị em một nữ bí thư xã lo việc bán hàng cho em.
Cả 2 chị em đều chưa có chồng và đều coi em như trứng mỏng, em muốn ngủ với đứa nào cũng được.
Em hay nói về đàn bà vì mình là thanh niên độc thân, đâu có gì thú bằng chuyện đàn bà.
Cách mạng người ta giải phóng phụ nữ, bảo vệ phẩm giá nữ giới, nhưng đàn bà miền Bắc lại rẻ như bèo. Phần thì thanh niên phải ra chiến trường, trai thiếu gái thừa, phần thì phụ nữ phải ra ngoài xã hội chung chả đủ hạng người. Cứ đẩy đàn ông ra chiến trường thì bọn đảng viên cơ sở ở nhà mặc tình hưởng thụ vợ con của người khác.
Anh nghĩ coi, làm sao giữ được phẩm hạnh khi xa chồng lâu ngày, rồi phải đi làm nghĩa vụ lao động hằng 2-3 tháng chung chạ nam nữ lẫn lộn với nhau.
Làm sao giữ trinh tiết khi chồng đi vắng mà thằng bí thư xã cứ đến nay giúp cái này mai giúp cái khác.
Làm sao mà giữ chữ trinh trong khi con gái đến tuổi 18 bị lùa đi thanh niên xung phong hằng 2-3 năm trời xa nhà, mà nhà nước chỉ chích cho mỗi 3 tháng một lần một mũi thuốc ngừa thai.
Hoặc khi giáp hạt phải quẩy gánh lên tận Hà Giang để mua củ sắn về bán lại hay để ăn trong gia đình.
Lính xế tụi em thì có tất cả. Trên đường công tác, chạy đến ga xe lửa, chọn một vài cô xinh đẹp cho quá giang, là có bạn gái.
Họ phải tiện tặng từ đồng, từ chục bạc để mua sắn, thì họ phải chịu.
mà có mất mát gì đâu, phải không anh?
Rửa đi thì nó lại sạch như mới.
Khi quân vào giải phóng Đà Nẵng, em đã có mặt tại đó. Em vẫn là lính xế. Sau khi chiếm xong Quế thì đoàn quân bị sững lại ở Hải Vân đến 2 ngày. Lúc đầu mới tiến qua sông Thạch Hãn và vào Quế thì còn sợ bị phản công, nhưng thấy chiếm xong 2 tỉnh mà không động tĩnh gì, tụi em mới an tâm, nên đứa nào cũng náo nức tranh thủ cho được đi những chuyến đầu tiên vào Đà Nẵng. Vào đến thành phố, các em được nghiêm lệnh không động tới tài sản của dân, dù là cây chim sợi chỉ. Nhưng tài sản của dân còn làm chủ, chứ có nhiều của cải vứt rây rải trên đường không ai thừa nhận. Có dịp nào mình xin cũng được các khối. Tụi em là lính xế, xe còn chạy ra chạy vào để tiếp tục đưa quân vào, nên mỗi chuyến xe em cũng có được chiến lợi phẩm như đài, tức là radio, máy hát, thuốc tây đủ loại. Các vật này em bán ngay tại Vinh để lấy tiền. Vinh là đầu cầu chuyển quân lúc đó. Sau khi đóng ở Đà Nẵng 2 tháng thì em xin phép về nhà. Em có được một xe mô tô hiệu Honda, máy băng cassette, đài, cái nào cũng có hóa đơn hay giấy chứng nhận của đồng bào cho, do các phường xã cấp. Sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa phải có giấy tờ cẩn thận phòng thân, e sợ có đứa xấu mồm nói ganh ghét tố cáo. Sẵn có tiền, em mua một chuyến hàng về bán. Anh biết em mua cái gì không? Em mua một bao bố, thứ bong bóng thổi cho trẻ em chơi. Thứ này không ai để ý, mà cũng không sợ bị vi phạm gì. Bong bóng đủ màu, ngoài mắt hiếm lắm. Thuở nhỏ em chơi bằng bong bóng lợn. Mỗi khi làng xã có giỗ Tết giết lợn, mình lanh lợi phụ giúp mới xin được cái bong bóng đem phơi cho gần khô rồi thổi lên làm bóng đá chơi. Sau này trẻ con chơi bong bóng bằng cao su kế hoạch hóa. Anh không hiểu bao cao su kế hoạch hóa là gì hả? Đó là bao ngừa chữa đẻ. Ngoài Bắc chủ trương kế hoạch hóa gia đình và 3 khoang, trong đó có khoang đẻ cho những cặp vợ chồng mới cưới, và người ta còn phát bao cho những thanh niên xung phong để bổ túc cho liều thuốc ngừa thai chích cho nữ thanh niên xung phong có hiệu quả 3 tháng. Bao cao su bán rẻ cho những gia đình kế hoạch hóa 1 hào 1 cái, nhưng người ta lại ít muốn kế hoạch hóa và ham lợi. Có người nghĩ ra cách mua góp bao cao su 2 hào rưỡi 1 cái và thổi lên làm bong bóng bán cho trẻ con chơi với giá 5 hào. Bong bóng đó không có màu. Em đem bong bóng miền Nam về nhiều màu, chỉ mấy ngày đã bán nhẵn. Một bao bố em lời được 10.000 đồng. Số tiền quá lớn chưa bao giờ gia đình em dám mơ ước tới. Về xóm làng, bà con đến nhà bu đông đặc, cái gì cũng mới lạ cũng sờ vào. Cả 3 em cứ thắc mắc, làm sao em có nhiều tài sản thế? Em khui ra 5 hộp sữa, pha vào 1 cái thau lớn, mời mọi người nhấm 1 tí. Có người suốt đời chưa biết uống sữa bò là gì, chỉ nghe nói là miền Nam theo Mỹ, đồng bào ăn bơ sữa của Mỹ nên ai nấy tò mò. Có người hớp vào 1 tí đã la lên là sao sữa hôi mùi xà phòng mà tụi Mỹ nó thích. Bơ thì em cũng nghe nói, nhưng lúc đó chưa biết là gì nên không đem về cho bà con biết. Ngày nào nhà em cũng đầy khách. Mấy cassette em mở cải lương cho họ nghe. Ba em cứ ngồi vuốt ve cái mô tô và cái máy cassette. Khi em nói, mấy thâu được cả lời nói, không ai tin. Em nhấn nút thâu, bảo ba em nói vào. Đến lúc mở ra, nghe tiếng của ông. Ông ngồi ngẩn tò te, tròn mắt ngạc nhiên lắm. Tội nghiệp, ba em suốt đời lúc nào cũng bôn. Lý trước Bolshevik, đấu tranh với kẻ thù giai cấp. Ông nói nằm lòng, 10 lần giống như 1. Nhưng suốt đời không đủ no, và gia đình mẹ con em thì đói dài dài. Ám ảnh về cái món tài sản em mang về quá nhiều. Ông cứ theo hỏi em là em đã được lên cấp tá chưa mà chiến lợi phẩm lại nhiều thế. Em nói em chỉ là thượng sĩ tài xế, ông không tin. Thực ra, ông quá choáng ngợp vào đồ vật thôi, chứ ông không thể nào tin là em được lên tới cấp tá trong quân đội. Mà dù cho cấp tá ở miền Bắc cũng không có được một lúc nhiều như vậy. ông như người mất hồn, cứ hỏi đồ vật ở đâu em có. Em bảo đồng bào miền Nam cho. Ông không thể nào hiểu nổi, người ta có thể bỏ một số tài sản như vậy để mà chạy. Em phải nói là em là cấp nhỏ, nhờ có xe và lanh lợi cũng tìm được tài sản đó. Còn các ông lớn có quyền, họ tiếp thu cơ quan tha hồ mà lấy. Cứ một phần cho nhà nước, 10% cho cá nhân. Xe con tịch thu được của người bỏ đi, ngày nào cũng mang chở chiến lợi phẩm ra bắt. Tội nghiệp mẹ và vợ em. Em mua về cho thật nhiều áo quần, những cái áo len dày và ấm nhưng không dám mặc. Có mặc thì cũng mặc vào bên trong, rồi mặc cái áo trấn thủ rách mướp ra ngoài. Em dục nhà ăn mặc, em ra phố mua cả rổ cá, bao nhiêu thịt người ta bán chui em mua về hết cho gia đình ăn. Mẹ em cứ quảng lên, đi ra đi vào bối rối, không biết phải làm cái gì, rồi lại sợ xóm giềng biết được. Em bảo gia đình có cứ ăn cho sướng, cho bỏ bao nhiêu ngày đói khổ. Nhưng nhà em thì dè dặt, bảo bây giờ có em, có cha em, người ta cũng nể nang. Rồi khi chúng em đi hết rồi, địa phương lại lôi thôi. Đứa em gái, hai đứa nó là thanh niên xung phong đi công tác ở Hà Giang một năm nghĩa vụ lao động, rồi thành vợ chồng. Vì con nhỏ bể kế hoạch có chữa, mà mẹ em không cho trục thai. Thanh niên nam nữ chung đụng với nhau hàng ngày, đứa nào lười xin thuốc hay dùng bao cao su kế hoạch là dính cháu thì phải cưới nhau. Sau khi tập thể và đoàn thanh niên kiểm điểm phê bình, đưa ra trước tiểu đoàn đấu tranh rút kinh nghiệm, xong thì cho phép làm đám cưới. Về đăng ký cưới tại địa phương sẽ được phiếu mua 2 gói trà, 6 gói thuốc và 2 bao kẹo để làm bữa tiệc đãi bạn bè và địa phương. Sẵn em có tiền, cũng muốn có một đám cưới lớn cho nở mày nở mặt với bà con, bàn với mẹ làm tiệc mặn. Tiệc mặn thì có thể mua 2 con chó để làm tiệc. Chó thì được hạ thịt tự do vì chó không vào quy hoạch nhà nước. Nhưng em muốn làm một con lợn cho hách. Lợn thì làm gì có mà mua được các con. Cuối cùng em phải đến thương lượng với tổ chăn nuôi của hợp tác xã làng bên kia sông. Chủ nhiệm đồng ý bán cho em con lợn với cách là hắn dàn xếp cho em và thằng em rể vào ăn trộm. Tiền đưa xong, ban đêm dẫm vào chuồng lợn, tụi em đào một cái hố con, xong nhấn đầu con lợn xuống đâm cổ tại chỗ, tức là phải bỏ cả tiết lợn, rồi mang xác con lợn xuống ghe làm thịt ngay giữa sông. Đến ngày đãi khách, em phải đứng giữ vò thịt chờ lệnh của mẹ. Khách nào bà bảo chó thì thằng em rể cắt thịt chó, khách nào bà bảo lợn thì thằng em cắt thịt lợn. Bà có người nào thân thiết mà kín miệng mới được ăn thịt lợn, còn không thì ăn thịt chó. Em kể chuyện ở Đà Nẵng, người ta bán thịt bò thui nguyên cả đùi, không ai tin, cứ bảo em đi xa giờ nói dốc. Vợ em nó như con máng, em nói gì nó cũng nói, anh nói thế chứ ăn thịt bò tù cho đấy. Nó quen luật pháp miền Bắc, làm thịt bò ăn là ở tù, nên có chuyện nó không thấy, nói thế nào nó cũng không tin. Em muốn đưa nó vào Nam sống, nó lại không muốn đi, nó bảo nó không thể xa làng mạc được. Tội nghiệp nó, làm nông vất vả, sáng sớm chưa hừng đông đã ra đồng hợp tác, hết cấy làm cỏ thì đập bèo qua dâu, mùa lạnh lộ nước teo cả người, mà nó cứ dại không chịu đi theo em. Thưa quý thính giả, Tiên hồi ký tại kiên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.